Bí mật trong tủ âm tường. Charlie thức dậy, cậu họng khô khốc, mắt cay xè. Nó chỉ ngủ được có một tiếng. Nó miễn cưỡng mặc vô chiếc áo trùng rách thê thảm của Gabriel. Xét cho cùng thấy, cái áo đó cũng không gây ác mộng gì cho nó. Gabriel và Fidelio chờ trong lúc Charlie đánh vật với mái tóc như hàng rào của nó. Nhưng sau 5 phút, cả hai đều nhất trí rằng việc chải đầu của Charlie chẳng có mấy tác dụng. Nếu không đi sớm thì sẽ chỉ còn mấy réo thịt xong khói cháy thôi đấy, Fidelio cảnh cáo. Charlie đói cồn cao, nó vứt tuyệt cái lược xuống và tất tả đi ăn sáng với bọn bán. Nó vui mừng vì có một lũ đồng hành, bởi vì xem ra nó sẽ chẳng bao giờ mò ra được đường xuống tầng trệt nếu không có chúng. Gabriel vô cùng hạnh phúc được mặc áo trùng của Charlie, trông nó như một người khác hẳn. Nói đúng ra, nó cười suốt, chẳng bước thoăn thoắt, giờ thì nó đã vứt bỏ được những cảm giác hãi hùng, chết khiếp kia. Bữa điểm tâm gồm bột yến mạch, thịt xông khói bị cháy và một ca trà. Ngày nào tụi mình cũng ăn uống thế này à? Charlie hỏi, cô nuốt một bụng yến mạch. Ngày nào cũng vậy, Fidelio xác nhận. Charlie cố không nghĩ đến những bữa điểm tâm dồi dào của ngoại Macy. Ngày thứ hai của nó ở học viện không đến nỗi tệ như ngày đầu tiên. Với sự giúp đỡ của Fidelio và đôi khi của Gabriel, Charlie đã có thể tìm ra tất cả các phòng học. Vào ngày thứ ba, thậm chí nó còn một mình mò được đường ra vườn. Thứ sáu đã tới, là cái ngày Charlie sợ chết khiếp. Thì các tiết học chấm dứt, nó ngồi thụ trên giường và nhìn Fidelio thu dọn đồ đạc. Sẽ có chuyện gì đấy khi mọi người đã về nhà cả? Charlie hỏi. Coi như em sẽ bị bỏ lại một mình, Fidelio đáp. Không việc gì phải lo cả. Dĩ nhiên, với thằng Manfred thì cũng phải lo một chút, nhưng không phải chỉ có mình em. Nên nhớ là Olivia cũng bị cấm túc. Còn Billy Raven thì không bao giờ về nhà, vì nó không có nhà. Anh sẽ tới gặp Benjamin để lấy cái thùng mà em nhờ anh giấu. Sau đó vào lúc, để coi nào, 11 giờ rưỡi thứ bảy, anh sẽ tới và vẫy tay làm ám hiệu cho em. Nếu tụi này xoay sở xong vụ chuyện cái thùng, anh sẽ giơ hai ngón cái lên. Charlie nôn nao muốn nói cho Fidelio về đứa bé, nhưng bây giờ thì không phải lúc. Em sẽ gặp anh bằng cách nào? Nó rầu rĩ hỏi. Cử đến tháp nhạc, Olivia sẽ chỉ cho em. Anh sẽ vẫy tay lên ô cửa sổ nhìn ra đường trên tầng 2. Lúc đó em chỉ còn 4 tiếng nữa là được ra ngoài rồi. Charlie thở dài. Tươi tỉnh lên nào. Fidelio vỗ vai Charlie rồi cầm túi sách lên. Charlie theo Fidelio xuống lầu và nhìn bạn vung vẩy túi sách đi về phía hai cánh cửa cao bằng gỗ sồi. Cổng bây giờ đang để mở và bọn trẻ ùa ra, hăm hở đón một kỳ nghỉ cuối tuần tự do. Fidelio quay lại và vẫy chào thật lẽ, nó gần như là đứa cuối cùng rời trướng. Chợt một ham muốn mãnh liệt thôi thúc Charlie liều phóng ra ngoài trước khi cánh cửa đóng lại. Nó tiến lên vài bước, liếc quanh thật lẽ và tăng tốc.
Thôi đi Bon.
Charlie quay ngoắt lại, Manfred lo đang đứng trong một hốc tối ở quãng giữa hành lang.
Mày tưởng không ai trông thấy mày chắc?
Em không tưởng gì hết, Charlie đáp.
Đem bài tập của mày vô phòng nhà vua và ở đó làm cho đến khi nghe chuông báo bữa tối.
Trong lúc Manfred nói, hai cánh cửa đồ sộ đóng lại và giọng của nó dội ong ổng trong cái sảnh trống trơn.
Ok,
Charlie lầu bầu.
Phải nói là thưa vâng, anh Manfred chớ, không có cái kiểu ok như vậy.
Vâng, anh Manfred.
Charlie tìm thấy Olivia và Billy đang tán gẫu trong thư viện. Tụi mình không cần phải im lặng khi không có Manfred ở đây, Billy vui vẻ nói. Charlie tự hỏi làm sao Billy có thể sống sót nổi, bị giam hãm trong học viện lo hết tuần này đến tuần kia, một thân một mình trong phòng ngủ chung tối tăm khi ai nấy đã về nhà hết. Em có bao giờ ra khỏi đây chưa? Nó hỏi Billy. Em có một bà dì sống bên bờ biển, cho nên kỳ nghỉ em hay về đó. Billy nói, em không cô đơn vì có. Nó ngập ngừng gần như khều khều trong cổ họng. Luôn có những con vọt. Con gì hả? Olivia hỏi. Tớ chả thấy có con vọt nào cả. Bà bếp trưởng có một con chó. Billy nói, nó già lắm rồi nhưng rất dễ chịu. Ngoài ra còn có chuột và những con khác nữa. Nhưng không thể nói chuyện với một con chuột được. Charlie nói. Billy im lặng, nó cúi gằm xuống quyển sách và bắt đầu đọc. Hai trong kính khỉ cho mắt nó trông như hai bóng đèn đỏ, tò thồ lố. Đột nhiên nó thì thào. Thật ra em nói được. Nói được gì cơ? Olivia hỏi. Billy hắng giọng. Nói được với chú. Thật không? Olivia gấp sách lại. Hay quá, đó là món của đàn ấy đó hả? À, ý là phép thuật của đàn ấy đó hả? Billy gật đầu. Tức là em cũng có thể hiểu được chúng. Charlie hỏi. Chậm rãi và nghiêm nghị, Billy lại gật đầu. Charlie huyết gió khi khẽ. Mấy lâu nay Benjamin vẫn hay nói rằng nó ao ước có ngày được nghe con hạt đậu nói gì. Em có thể tới nói chuyện với con chó của bạn anh được không? Charlie ướm hỏi Billy. Billy không đáp, chỉ đăm đăm nhìn Charlie, mặt thộn ra. Có lẽ đề nghị này ngớ ngẩn thật. Charlie nói. Xin lỗi, lẽ ra anh không nên hỏi. Anh chị làm ơn đừng nói với ai nhé. Không phải con vật nào em cũng nói chuyện được. Động vật có rất nhiều ngôn ngữ, lắng nghe bọn chúng mệt lắm. Charlie và Olivia thề thốt rằng tụi nó sẽ không hé răng với ai về chuyện này. Bọn chúng lại quay về với đống sách vở. Nhưng một lúc sau, Charlie nhận ra là Billy không làm bài tập hay đọc sách gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vô khoảng không. Em có thể nói với anh chị điều này được không? Cả Charlie lẫn Olivia đồng loạt nói. Được chứ. Chuyện này xảy ra cách đây một tuần. Em đang trên đường ra vườn sau bữa trà thì nghe tiếng Manfred đang nói chuyện với ai đó. Em không biết đó là ai, nhưng em nghe có tiếng con gái khóc trong phòng huynh trưởng. Không phải tớ đâu đấy. Olivia nói ngay. Đúng là không phải chị. Billy thừa nhận. Nhưng mà là con gái, như em nói rồi đấy, và người ấy đang khóc. Thế nên em mới biết rằng có người đang gặp rắc rối to. Em liền đi chậm lại để nghe ngóng, nhưng Manfred thình lình phóng ra, tống cho em một quả lộn nhào. Anh ta chửi em là đồ đuôi mù, ngu xuẩn và đủ thứ kinh khủng khác nữa, cho nên em phải tức tốc ra vừa ngay. Rồi đàn ấy có bị làm sao không? Olivia hỏi dồn. Chân em bị đau. Billy nói. Vì vậy, em phải đi chậm. Đang khập khiễng đi xuống hành lang thì em nghe có tiếng mèo. Có ba con cả thảy. Bọn nó nói với em. Mở cửa cho chúng tôi vô. Lẹ lên Billy. Tớ cánh cửa trong tòa tháp ấy. Tháp nào? Charlie hỏi. Có hai cái tháp. Em đoán đó là cái tháp nhà. Vì tháp kia không có cửa. Em sợ bị Manfred trông thấy. Nhưng em không thể làm lơ tiếng nói của lũ mèo. Em vừa lết vừa chạy cho đến khi tới được ngọn tháp. Em băng qua căn phòng trống ở tầng trệt. Và khi tới cửa em chỉ việc mở chốt cho lũ mèo vô. Charlie biết Billy sẽ nói gì tiếp, nhưng nó không cắt ngang. Đó là mấy con mèo rất kỳ lạ. Đôi đồng tử màu hồng ngọc của Billy vốn đã to giờ còn giãn nở to hơn. Trông chúng nó giống như những ngọn lửa, đỏ, cam và vàng. Chúng cảm ơn em, rất lịch sự, rồi bảo với em rằng bùa đỏ phái chúng tới. Nhưng ông ấy đã chết từ hàng trăm năm rồi mà. Olivia ngạc nhiên. Em cũng hỏi lũ mèo về điều đó, nhưng chúng nó chỉ nhìn em rất tức cười. Xong nói tất nhiên, rồi chạy thẳng về phía cầu thang. Ngày trước khi biến mất, con mèo đỏ nói, để cửa đó Billy, và em làm theo. Em vọt ra vườn thiệt lẽ, nhưng em chỉ ở đó được một vài phút thì có chuồng báo cháy. Phòng của Manfred bị cháy, và Manfred đang ở trong đó. Thì ra là lũ mèo. Charlie thở gấp gáp. Chắc là chúng đã hất đổ một cây nến. Olivia nói. Thằng Manfred luôn luôn thắp nến ở trong phòng, đứng bên ngoài có thể nhìn thấy ánh nến dập dần trong phòng nó.
Họ có tìm ra ai đã cho lũ mèo vô không?
Charlie hỏi.
Họ nghĩ đó là thầy Bill Rim.
Billy nói. Vì thầy luôn ở trong tháp nhà.
Vậy là ông ấy bị khiển trách rồi.
Olivia nói.
Giáo viên không bị khiển trách đâu.
Billy lẩm bẩm. Chưa kịp ai trả lời nó thì từ ngoài cửa vọng lên một tiếng quát.
Im lặng trong phòng nhà vua.
Olivia đeo một bộ mặt cộc cằn hướng về phía cánh cửa. Charlie cố nín cười. Billy cau mày lo lắng và quay lại với đống bài tập về nhà của mình. Cuối cùng thì chuông báo bữa tối riêng lên, bụng Charlie sôi ung út. Dường như mấy ngày nay nó luôn luôn cảm thấy đói. Chúng cùng xuống sảnh đường ăn tối, nhưng ngay trước khi cả bọn bước vô, Olivia cảnh báo Charlie rằng chúng sẽ phải ngồi ăn chung bàn với Manfred. Tìm Charlie chợt thắt lại, nãy giờ nó mong ngóng cho tới giờ ăn tối, nhưng làm sao có thể tận hưởng bữa tối khi luôn phải cố tránh cái nhìn gườm gườm của Manfred.
Nó đã khi nào thôi miên bộ chưa?
Charlie hỏi Olivia.
Chưa, nó không quan tâm tới tớ. Ý tớ là tớ chẳng có phép thuật gì hết, cho nên chẳng có gì đe dọa nó cả. Tớ chỉ làm nó cáu thôi.
Nó không thôi miên được em. Billy nói một cách nghiêm trang với hai đứa kia.
Tại mắt em, nó không thể nào vượt qua được.
Billy cười đầy mãn nguyện. Sảnh đường ăn tối rộng mênh mông và dội ấm. Những bước chân của bọn trẻ nện vang vào sự thinh lặng bí hiểm. Thì chúng đi ngang qua những bàn ghế trống trơn để tới chiếc bàn có Manfred đang ngồi, trưng trưng nhìn vô một cây nến. Có hai chỗ bên phải và một chỗ bên trái hắn đã được sắp sẵn. Charlie chui ngay vô cái ghế bên phải, cách xa Manfred nhất. Hầu hết giáo viên đã về nhà, nhưng giáo sư Floor và cả giáo sư Sonweather vẫn ở lại. Thầy Bill Rim ngồi hết tách biệt những người khác một chút. Một cái nhíu mày nhẹ thoáng qua trên gương mặt thầy khi lũ trẻ tiến đến gần, còn đâu như thể thầy không trông thấy bọn chúng. Charlie nghĩ đây là một trong những bữa tối tệ hại nhất mà nó từng ăn. Tệ hơn nữa, ngoài việc phải cố tránh nhìn vô Manfred, thì cái thằng già này còn không cho chúng nói chuyện với nhau.
Bọn bay đừng có mong đã cấm túc mà lại còn tận hưởng.
Manfred nói, giọng cay nghiệt. Vì thế trong khi chúng ăn, chẳng hề có tiếng trò chuyện để át đi tiếng cắn, tiếng nhai, tiếng uống nước và tiếng nuốt, tiếp nối nhau. Cuối bữa ăn, khi tất cả dĩa đã được vét sạch và xếp chồng, mấy đứa tranh nhau ra khỏi nhà ăn càng lặng lẽ càng tốt. Nhưng khi cửa vừa sập lại sau lưng, Olivia nói liền.
Tụi mình có 2 tiếng đồng hồ trước khi ngủ, bắt đầu thám hiểm ở đâu đấy?
Charlie và Billy không có ý kiến gì, thế nên Olivia đề nghị tháp The Vancy. Charlie muốn biết tên tháp có nguồn gốc từ đâu, nhưng Olivia nhún vai và nói.
Người ta vẫn gọi nó như vậy. Tớ nghĩ hồi trước khoa hội họa vẫn dùng căn phòng ở tầng thượng, nhưng bây giờ nó bỏ không. Có người nói với tớ là nó không an toàn, bên trong một nát rượu rã rồi.
Charlie tự hỏi mắc gì chúng lại đi khám phá một tòa nhà không an toàn và dễ sập, nhưng nó không muốn tỏ ra lo lắng. Ngoài ra, Olivia đã quyết định rồi. Con nhỏ chìa cho chúng xem cây đèn pin giấu bên trong túi áo chúng, giải thích là có thể trong tháp sẽ không có đèn. Chúng phải mất nửa giờ mới tìm ra một lối có khả năng sẽ dẫn đến tháp The Vancy. Có một cánh cửa nhỏ xíu ở mút một hành lang trên lầu 3. Cùng tầng với phòng ngủ chung của tớ, Olivia bảo cả bọn. Vì thế nếu bị bắt ở đây, thì tụi mình sẽ có cớ để giải thích. Cánh cửa đã chốt, nhưng ngạc nhiên thấy, không khóa. Olivia đẩy những cái chốt ra, chúng cứng và rỉ sét.
Nhiều năm rồi không ai ở đây.
Charlie quan sát.
Chính xác, càng thêm thú vị chứ sao?
Mắt Olivia sáng long lanh.
Lẹ lẹ lên.
Cánh cửa kêu kinh kíp khi cô nàng kéo nó ra. Một hành lang tối tăm uốn cong hiện ra và biến mất ở một góc quẹo mạng nhện răng xám xiết. Không thấy công tắc,
cũng chẳng thấy đèn dầu hay bóng đèn điện đâu cả. Chúng nhẹ nhàng lách qua cửa và thấy mình bước đi trên những miếng ván lót sàn rỗng, đống bụi dày đặc, mùi những thứ ẩm ướt, mục nát phả ra từ những góc ngách tối tăm. Tụi mình nên đóng cửa lại, Charlie nói hờ dì dắt. Phải đóng sao? Billy hỏi. Olivia bật đèn pin cải tách và một luồng sáng mạnh mẽ tỏa trọn lối đi trước mặt chúng. Không sao đâu Billy, còn bé vỗ về. Khi Charlie đóng cửa thì có cái gì đó làm cửa dính lại. Nó nhìn xuống xem đó là cái gì thì chợt chú ý đến đôi giày của Olivia. Cô nàng đang diện đôi giày đen bằng loại da cứng, bỏng lỗn, có cào chót vót. Charlie hy vọng chúng sẽ không gặp quá nhiều cầu thang cũ. Ấy thế mà, ngay khi vượt qua cái góc mạng nhện, thứ đầu tiên chúng gặp phải là một cầu thang cũ mỉm. Đó là con đường độc đạo để ra khỏi hành lang này. Chúng chỉ còn cách leo lên một cầu thang xoắn ốc, dọc đứng, hoặc là leo xuống những bậc thang bằng đá hẹp béo. Tụi mình leo lên đi, Billy nài nỉ, dưới đó thấy ghê quá. Nhưng coi bộ hấp dẫn, Olivia thì thào, nó rọi đèn pin vô cái lỗ tối om phía dưới, xem ra cái lỗ không có đáy. Lên chớ đừng xuống, Charlie nói, lưu ý đến vẻ lo lắng của Billy, nó nhớ là Billy không thể nhìn rõ. Để anh đi trước cho Billy, em đi ngay sau anh. Còn Olivia đi sau cùng, thế là an toàn nhất. Billy trông có vẻ bớt sợ đi, còn Olivia vui vẻ đồng ý. Đằng ấy sẽ còn đèn pin nếu đằng ấy đi trước. Nó vừa nói vừa đưa cái đèn cho Charlie. Những bậc thang xoắn ốc hẹp tỉ rỉ và gập ghềnh. Thật tình, Charlie phải bò lên. Nó nghe tiếng Billy hồi hộp thở hì hụi sau lưng, và tiếng giày của Olivia thỉnh thoảng cà rột rột lên nền đá lở. Bất thình lình có một tiếng lóc cóc, vài tiếng lăn thòng thóc, rồi một tiếng rú dội vang, và sau đó là một sự im lặng ghê người. Chuyện xảy ra hẳn đã quá rõ rồi. Anh có nghĩ là chị ấy chết rồi không? Billy thều thào. Tiếng rên lại nổi lên, như vậy ít nhất thì câu hỏi đã được trả lời. Có điều Olivia bị thương nặng đến cỡ nào? Tụi mình sẽ phải xuống thôi, Billy à. Charlie nói. Em có xuống được không? Được, Billy nói, không chắc lắm. Thật chậm và thật cẩn thận, chúng do dám tìm lại các bậc thang. Tiếng rền rĩ bắt đầu yếu dần và Charlie gọi to. Bám chặt vô Olivia, tụi này đang xuống đây. Chúng đã xuống đến chiếu nghỉ nhỏ, trước khi những bậc thang bằng đá ẩn chìm vô màn đen. Để anh đi trước, Charlie đề nghị. Em có muốn đợi ở đây không, Billy? Không, một mình thì không. Billy cuống quýt bám theo Charlie. Cầu thang gồ ghề bắt đầu uốn cong và Charlie rọi đèn pin xuống. Thấy Olivia ở dưới sáng, rẫm rõ dựa vô một cánh cửa kiểu cổ. Bồ không sao chớ? Là câu hỏi đầu tiên của Charlie. Dĩ nhiên là không rồi, hai đầu gối tớ bị thương, đầu tớ bị đập mạnh. Hồi nãy tại tớ không thấy đường đi, phải không? Charlie không muốn đề cập đến đôi giày cao gót của Olivia. Tụi này kéo bồ lên nhé, bồ có đứng dậy được không? Để tớ ráng coi. Olivia chộp nắm cửa phía trên đầu và từ từ đu người đứng lên. Ác hẳn cô nàng phải tì mạnh lắm vô cánh cửa. Bởi vì một tiếng rắc đột ngột vang lên và cánh cửa cũ kỹ đổ ập vô trống, mang theo Olivia trèo bên trên. Ý! Olivia thét lên, kinh hoàng. Không thể bảo Olivia phải im lặng lúc này được. Charlie vội vàng bò theo sau cô nàng, khi dậm lên cánh cửa bị sập với ánh đèn pin rọi vô căn phòng bên kia. Charlie trông thấy một thứ gì đó rất lạ thường, và trong tích tắc nó phải lờ phát Olivia để chỉ đèn pin xa hơn vô căn phòng. Chéo! Nó thốt lên. Thật kỳ lạ! Gì vậy? Olivia lật mình lại lộn cồn bò giấy, giờ thì nó cũng đã nhìn thấy vật ấy. Căn phòng chứa đầy áo giáp, hay đúng hơn, những mảnh áo giáp, ngoài ra còn có những hình thù bằng kim loại, chúng vẽ vật trên bàn và trên ghế, chúng nằm bừa bãi dưới sàn nhà và treo lủng lẳng trên tường, những chiếc đầu lâu thép sáng loáng với những hổ mắt lõm sâu và cái miệng nhè ra thật ghê rợn. Những ngón tay bằng thép để trong những chiếc thúng, những bàn chân kim loại thò ra khỏi tủ ngăn kéo, những cánh tay, cẳng chân, xương sườn và cùi chỏ bằng kim loại, tất cả chất thành đống hỗn độn dưới sàn nhà, gớm nhất là những bộ xương treo đông đưa từ trên trần nhà xuống. Ái chà, Olivia nói, trông như xưởng của Frankenstein vậy. Billy nãy giờ đứng nép mình giữa hai đứa nhỏ kia, hỏi, Frankenstein là ai vậy? Một bác sĩ làm ra một con quái vật từ một người chết, Olivia giải thích cho nó. Từ những mẫu xác chết chứ. Charlie đến chính. Olivia níu lấy cánh tay Billy. Đằng ấy có nghe thấy chứ? Charlie vừa định hỏi xem Olivia nghe thấy cái gì, thì cho có tiếng những bước chân lột cột, thấp thoáng đang tiến đến gần. Những bước chân không vọng tới từ cầu thang đã sau lưng chúng, mà từ một cánh cửa ở phía cuối căn phòng. Lý! Olivia đẩy cả hai thằng con trai khỏi cánh cửa sắt vô một cái tủ âm tường đang mở hì hí. Ngay khi chúng vừa vô tới bên trong, Olivia liền kéo cửa đóng lại, nhưng chúng cũng đã kịp liếc thấy những thứ trong tủ. Cả Olivia lẫn Charlie đều đưa tay bụm chặt miệng Billy lại, dù gì thì nó cũng còn nhỏ hơn chúng nhiều, mà trong tủ lại chứa đầy những bộ xương. Charlie tắt đèn pin đúng lúc có ai đó bước vô phòng, đèn bật lên, ánh đèn chiếu qua những kệ lá sách của cánh cửa tủ, và thân mình bọn trẻ được ánh sáng tù như ngựa vắng, với những sập sáng tối xen kẽ. Olivia ráng nhịn cười, nhiều mắt nhìn qua một khe hở, Charlie thấy giáo sư Blo đang di chuyển giữa đống áo giáp và những hình thù kim loại. Bây giờ các hình thù đã dễ nhìn hơn, và Charlie nhận ra một số là động vật, chó, mèo và có cả một con thỏ. Chúng là của tiến sĩ Tony, nó nghĩ thế, nhưng làm cách nào mà cuối cùng chúng lại tụ về đấy, trong một căn phòng bí mật ở học viện Blo. Chúng được mua, được cho hay bị đánh cắp. Người đàn ông cao lớn đi đi lại lại, ông ta bắt đầu đi về hướng cái tủ âm tướng. Khi đi ngang qua một con chó kim loại, ông ta nhặt nó lên và giật mạnh cái đuôi. Ông ta đập mạnh thân con chó vô cái bàn, con chó vỡ tan tành và một đống bánh xe, răng cưa, lò xo và đinh vít đổ ào ra. Giáo sư lò chăm chú nhìn đống đồ sáng loáng đó, gầm gừ và rồi vuông tay xô chúng xuống khỏi bàn. Rõ ràng ông ta đang lục tìm cái gì đó và nổi giận vì không tìm ra. Ông ta lại nhắm tới cái tủ và quả quyết đi về phía đó. Bà đuối gần như không dám thở. Olivia, Charlie và Billy bấu chặt vô tay nhau. Những móng tay dài của Olivia cắm sâu vô lòng bàn tay Charlie và nó sắp sửa thét lên thì cửa bật mở với một tiếng két thật to và một giọng nói vang lên.
Biết ngay là sẽ tìm thấy bà ở đây.
Những manh mối sau cùng.
Cánh cửa cũ đã đổ rồi, giáo sư Blo nói. Hả, chắc có đứa nào quậy phá. Ta không nghĩ vậy, chỉ tại ẩm mục và cụ nát quá thôi. Còn nghi lắm,
cái giọng quen quen nói.
Tất cả cái đống mà Tony gửi cho chúng ta.
Giáo sư Blo đá một cánh tay kim loại khiến nó lăn lòng lóc về phía tủ âm tường.
Toàn đồ dởm, còn cái thật đang ở đâu? Con đã nói rồi mà ba, mụ Ingoldil đưa nó cho thằng Charlie Bond rồi. Sao con chắc vậy được?
Nắm tay Olivia đã nới lỏng ra và Charlie có thể rút bàn tay khỏi những móng tay làm nó đau đớn nãy giờ. Billy tạm thời quên bén bộ xương treo sau lưng, giờ đang hé mắt nhìn qua khi lớn nhóc trên cánh cửa. Manfred đấy! Nó thì thầm. Charlie cũng đã nhận ra tiếng nói.
Shh!
Nó khi khỉ, nghe coi.
Còn chắc mà ba.
Manfred nhấn mạnh.
À, xe vẫn đang theo dõi. Nó thấy Charlie ra khỏi nhà mụ Ingoldil với một cái bào lớn màu đen. mụ không đưa cho nó thì còn đưa ai nữa.
Xeo sụp lo ẩm ư rồi thả mình xuống một chiếc ghế trông có vẻ rất cổ. Bụi bốc lên mịt mù trung quanh khi ông ta ngã người xuống miếng đệm da rách toát.
Ta không hiểu tại sao thằng nhóc lại biết chỗ mà đến. Làm sao nó lại biết cái đó đang ở nhà mụ Ingoldil? Đó là do mấy con mèo, chắc chắn.
Manfred nói.
Bà biết bọn chúng vẫn làm gì mà. Hất đổ đồ trên bàn, đánh lạc hướng người ta. Dĩ nhiên là nếu thằng nhóc có được tấm hình, thì sau đó thể nào nó cũng mò đến nhà mụ Ingoldil để trả lại. Cho nên còn dám cái chắc với ba là một trong mấy con ôn mèo đó đã lén vô tìm hình khuyết khi người ta đang cho hình vô bao. Chỉ cần một giây lơ đãng là úp, lộn hình, lộn phong bì. Ta sẽ lột da sống mấy con thú đó nếu tóm được chúng.
Xẻo sụp lò đấm thành ghế và một đám bụi nổi tung lên, xoảy tiết.
Chỉ cái mùi chúng để lại thôi đã khiến ta muốn bệnh rồi. Mùi lâu hình.
Manfred nói.
Dạ khú nữa.
Xẻo sụp lò nói.
900 năm lén lút và chỏ mũi vô công việc của người khác. Kẻ ăn cắp về đốt nhà.
Manfred tiếp lời. Trong bóng tối rùng rợn của tủ âm tướng, ba đứa trẻ há hốc miệng thở, nhìn nhau. 900 năm. Olivia mấp máy. Biểu lì lắc đầu không tin. Charlie nhíu mày và nhún vai. Tại sao không? Nó nghĩ, có nhiều chuyện còn kỳ lạ hơn thế đang diễn ra hàng ngày ở đây.
Lại nói đến vụ hỏa hoạn. Xẻo sụp lò lẩm bẩm. Liệu có chắc là do bọn mèo đó hay không? Con đã nói với bà rồi, con thấy tụi nó dưới cửa sổ phòng con lúc con đang cố dập lửa. Và con nghĩ đứa con gái cũng có liên quan đến việc này à? Tất nhiên, con đã nện cho nó một trận ra trò. Con không nên làm như thế, Manfred.
Xẻo sụp lò nghiêm mặt nói.
Chẳng ít gì đâu. Lúc ấy con mất bình tĩnh, con phát điên lên khi nó không đáp trả. Nó đang dần tỉnh ra, bà biết không? Con không thể giữ cho nó mê lâu hơn nữa.
Manfred thở dài một cách thiếu kiên nhẫn.
Làm như con không có đủ việc để làm hay sao ấy, lại còn phải để mắt đến lão Pilgrim. Thế cái vấn đề con đó ra sao rồi? Con không chắc, có thể là do con tưởng tượng. Nhưng con nghĩ lão ấy đã thay đổi kể từ khi thằng nhóc đó tới đây. Lẽ ra chúng ta không nên mang nó vô trường. Việc chẳng đặng đừng mà Manfred, không thể để thằng bé đó ở ngoài một khi chúng ta biết nó có phép thuật. Con hiểu, con hiểu.
Trong tủ, Olivia nhằn nhó chỉ vô Charlie, thì thảo. Là đặng ấy đấy. Charlie lại nhún vai, sao Suflo và thằng con trai nhàm hiểm của lão nói về chuyện gì vậy? Cô bé đang tỉnh ra là ai? Tại sao Manfred lại phải canh chừng thời Pilgrim? Charlie chăm chú lắng nghe, hầu tìm ra manh mối. Nhưng Manfred và ba nó hình như sắp đi khỏi. Càng có vẻ như Charlie sẽ không biết được gì thêm về nó hay về con bé sắp tỉnh dậy kia. Thì bỗng nhiên, ngay trước khi rời khỏi phòng, Manfred nói.
Cũng không còn lâu nữa đâu, e sẽ theo rất sát. Nó tin chắc là cái thằng hay đi với con chó đang giấu cái vật ấy. Chúng ta chỉ việc dụ cho bà mẹ nó tránh ra là sẽ lấy được. Manfred,
giọng giáo sư Flo giờ đã xa nhưng vẫn có thể nghe rõ lời.
Phải hủy cái vật ấy trước khi nó đánh thức con bé.
Ánh đèn trong phòng vụt tắt và cánh cửa khép lại. Trong vài giây, ba đứa trẻ vẫn im thin thít, thì chắc chắn chỉ còn có bọn này với nhau, Olivia nói.
Chà, thú vị quá hả?
Chúng mình ra khỏi đây mau.
Charlie nói, mình có nhiều thứ để kể cho hai người. Billy là đứa đầu tiên chui ra khỏi tủ âm tướng. Nó chạy ù qua cánh cửa sập và liễu lị lên những bậc thang lở, trước khi cả hai đứa kia phủi bụi trên người sống. Đáng lý ra chúng không cần phải mất công phủi bụi làm gì, bởi vì để khi bò ra khỏi tháp The Banshee, thì cả ba chúng nó một lần nữa lại dính đầy mạng nhện. Olivia bị sưng vù ở mắt cá, đầu gối bầm tím và có vài vết rách. Nhưng cô nàng không muốn làm ầm lên, Charlie cảm kích quá, nó bảo. Mình nghĩ bồ nên gặp bà giám thị, nhỡ may trong đám bụi bẩn ấy có thứ gì gớm ghiếc thì sao? Bồ biết đó,
một con rệp cổ hay một thứ gì đó chẳng hạn.
Giám thị ấy hả? Bà đã hung dữ như con rồng vậy.
Olivia nói, chắc chắn bà ấy sẽ tọc mạch hỏi xem tớ đã làm gì. Tớ sẽ giấu đầu gỗ dưới lớp quần thùng bó, để ngày mai về Mỹ tớ sẽ lo liệu.
Billy nhắc Charlie về điều Charlie lúc nãy muốn nói với cả bọn.
Yên chí, anh nói đây.
Charlie bảo,
theo toàn bộ những gì mà Manfred và giáo sư Flo nói với nhau,
thì mọi việc đã xảy ra đều có đầu đuôi cả.
Olivia đề nghị cả bọn vô phòng ngủ chung của nó, vì cái phòng đó gần hơn phòng của tụi con trai.
Nó ở hành lang này, chỉ còn cách 3 phòng nữa thôi.
Olivia nói,
tụi mình có thể tắm rửa sạch sẽ trước khi bà giám thị bắt đầu đi tuần như thường lệ.
Cô nhỏ nói ra điều này quá trễ, bà giám thị đã bắt đầu những vòng tuần tra rồi. Ngay khi cả bọn vừa tới phòng ngủ chung của Olivia thì cửa bật mở và bà giám thị sồ ra. Chỉ khi đó, Charlie mới khám phá ra tại sao giọng nói của bà ta lại có vẻ quen thuộc đến thế. Bà giám thị chính là bà cô Lucretia dịu bỉm.
Tất nhiên, Billy và Olivia chỉ đơn thuần nhận ra bà ta là giám thị của trường thôi. Nhưng Charlie thì sửng sốt đến nỗi, nó cảm tưởng như vừa bị tống một trái vô bụng, nở gấp gáp thở, hớp hớp không khí và nổi lắp bắp.
Bà, Lucretia.
Ta là giám thị.
Bà cô Lucretia cấu kính.
Con không biết bà là giám thị.
Charlie lắp bắp, vẫn còn bị sốc.
Thời buổi này ai cũng phải đi làm để kiếm sống.
Giám thị Yubin đáp lời.
Ngỡ ngàng hết sức, Olivia và Billy hết quay nhìn Charlie lại ngỏ sang bà Lucretia, rồi lại quay nhìn Charlie.
Bọn bay giờ giấy hết chỗ nói.
Bà giám thị nói tiếp.
Rủng bay vừa chui ở đầu ra, hả?
Olivia đã sẵn sàng cho câu hỏi này, không một chút chần chừ, nó đáp.
Dạ, tụi con ra vườn chơi, nhưng khi quay về thì cửa đã khóa, thế nên tụi con phải đi lòng vòng và tìm thấy một cửa sổ. Tụi con leo vô một căn phòng trống, bẩn thỉu kinh khủng.
À, thật ra thì, tụi con bị té vì cửa sổ khá cao.
Bà giám thị nhăn mắt, bà có tin Olivia không? Cũng có thể ai đó đã khóa cửa khu vườn thất, bà hăm dọa.
Ta tính sẽ phạt tất cả tụi bay thêm 24 giờ cấm túc nữa. Nhưng may phước cho tụi bay là ta cũng muốn nghỉ, cho nên lần này ta tha cho tụi bay, chỉ cảnh cáo thôi.
Tụi con cảm ơn bà,
Olivia vồn vã nói.
Tuy nhiên,
giảm thời du biên không dễ dàng bị đánh lừa như thế.
Tất cả tụi bay phải đi ngủ, ngày tức khắc.
Nhưng tụi con còn được thức một tiếng nữa cơ mà, Billy nói một cách dũng cảm.
Một tiếng ấy là để tắm rửa,
bà giám thị lạnh lùng phán.
Hai tụi bay đi ngay đi.
Rồi bà quay sang Olivia.
Còn mày thì để tao rửa sạch đầu gỗ cho nào.
Bỏ lại Olivia cho sự chăm sóc còn lâu mới dịu dàng của bà giám thị, Charlie và Billy dò tìm đường quay về phòng ngủ chung của chúng. Rốt cuộc ngôi trường gần như vắng tanh này cũng có cái gì đó đáng nói, đó là nước trong vòi nóng bỏng. Cho đến bây giờ Charlie chỉ mới tắm nước lạnh có một lần, nó không phải là đứa thích tắm, nhưng hôm nay là lần tắm lâu nhất, nóng nhất mà nó nhớ được. 5 phút sau khi bọn con trai đã leo lên giường thì có tiếng gõ cửa, và Olivia sằng sái ùa vô, cô nàng bận áo đầm ngủ bằng nhung trắng. Điện những bông hoa tím bự tổ chán và mái tóc màu tím đã chuyển sang màu nâu nhạt.
Bà giám thị bắt tớ gọi sát. Nó thông báo cho bọn con trai biết. Đó chỉ là thuốc nhuộm xịt lên tóc thôi mà. Rồi nó nhảy tót lên ngồi phía chân giường của Charlie.
Nào, bồ có chuyện gì tính kể với tuổi này vậy?
Chuyện là thế này.
Charlie bắt đầu, rồi nó kể cho hai đứa bạn nghe tất cả mọi việc đã xảy ra với nó. Từ lúc nó nhìn thấy tấm hình người đàn ông lạ ẵm đứa bé cho đến khi nó vô học viện nó.
Mình luôn nghĩ rằng món đồ trong thùng rất có giá trị. Một món đồ quý có thể đổi lấy cháu gái của cô Ingo chiếu.
bất kể con bé đó là ai, nhưng hình như giáo sư Flo chỉ muốn hủy nó đi. Nó nói, trước khi nó đánh thức con bé, Olivia thêm vô, và con bé đó chắc chắn là đứa bé đã bị đánh cắp. Vậy tức là, dù rời đi nữa thì món đồ trong thùng vẫn còn giá trị. Billy xen vô, vì tác dụng gì gì đó của nó, kiểu như một loại bùa. Olivia rung đuôi. Mấy người biết tớ nghĩ gì không? Rồi không đợi hai đứa con trai hỏi, nó nói luôn. Tớ nghĩ rằng Manfred đã thôi miên con bé. Có lẽ con bé đã bị thôi miên suốt từ hồi bị đánh cắp, bị đánh đổi hay bị sao sao đó. Dung trò thôi miên này đang mất dần linh nghiệm, cho nên Manfred cứ phải liên tục thôi miên để đảm bảo con bé không tỉnh lại và chạy trốn, hoặc nhớ ra mình thật sự là ai. Olivia, bộ thiệt là thông minh. Charlie reo lên. Thật tình, có dạo mình nghĩ con bé đó chính là bố. Tớ à, không đợi nào, à thôi miên tớ là tớ biết ngay. Olivia tuyết miệng cười. Tuy nhiên tớ dám chắc tớ có thể tìm ra con bé đó là ai. Bằng cách nào? Charlie hỏi. Quan sát thôi, chuyện này tớ siêu lắm. Nếu đứa bé bị đem đi đổi cách đây 8 năm, lúc ấy nó mới gần 2 tuổi, thì giờ nó phải cỡ bằng tuổi tụi mình. Chắc chắn con nhỏ đó cũng có phép thuật, thế nên giáo sư Flo mới muốn bắt nó. Vậy thì, để coi ai có những đặc điểm giống như tớ mô tả nào. Đảm phép thuật đằng ấy có mấy người đâu nhỉ? 12. Billy đáp. 5 người là nữ. Dèo đa quá lớn, chị ấy 13 rồi. Beth cũng vậy. Chỉ còn lại Dorcas, Emilia và Bindi. Không thể là Dorcas, Olivia tuyên bố. Nhỏ đã hoạt bát vui vẻ, tớ chưa bao giờ thấy ai bị thôi miên mà lại thế cả. Emilia, Charlie la lên. Tất nhiên rồi, nghĩ mà coi, lúc nào trông nó cũng như đang mê man sao đó, và nó có vẻ sợ giáo sư Flo nữa. Ai mà không sợ lão ấy, Olivia nói. Nhưng tớ nghĩ đằng ấy nói đúng. Emilia ở chung phòng với tớ, thế nên để tớ chồng mắt canh chừng cho. Tớ phải đi đây, chúc các đằng ấy ngủ ngon, sáng mai gặp lại nhé. Olivia nhảy phát xuống giường và phóng ra cửa. Olivia vừa mới rời khỏi phòng thì tiếng bà Lucretia dịu bình quát ấm. Tắt đèn! Và một bàn tay trắng thò vô qua cánh cửa mở, tắt đèn đi. Trong giây lát, hai đứa trẻ im lặng, có bốn cái giường trống ở giữa Charlie và Billy, phía kia của căn phòng. Tất cả sáu cái giường cũng trống hóa, điều này khiến Charlie ẩn lạnh. Nó tự hỏi, sẽ như thế nào nếu nó là Billy, một mình trong căn phòng to lớn và tối tăm này vào mỗi cuối tuần. Billy, nó thì thào, cuối tuần sau em về nhà anh nhé, họ có cho không? Ồ được chứ, Billy hồ hởi đáp. Em đã đến nhà anh Fidelio rồi, nên em chắc họ sẽ cho em tới nhà anh thôi. Hay quá! Rồi có một tiếng cóc két, tiếng lê chân nhẹ nhẹ, và một tia sáng đèn pin yếu ớt chỉ về phía giường Charlie. Charlie chỉ nhận ra dáng người nhỏ bé của Billy trong bộ đồ ngủ màu xanh nhạt. Charlie, anh nói là anh có thể nghe người trong hình nói chuyện, phải không? Ờ! Charlie trả lời một cách không chắc chắn. Thỉnh thoảng, một tấm hình nhàu nát được đặt lên gối của Charlie. Anh làm ơn cho em biết mấy người này đang nói gì đi. Billy hỏi. Đây là ba mẹ em. Charlie nhìn chằm chằm vô bức hình. Nó thấy một đôi vợ chồng trẻ đang đứng dưới một tán cây. Người phụ nữ mặc áo đầm nhạt màu đến nỗi trông cô giống như một con ma. Mái tóc màu vàng nhạt gần như trắng. Cả hai đều mỉm cười, nhưng chỉ cười ở miệng. Đôi mắt của người phụ nữ có vẻ sợ hãi, còn mắt của người đàn ông thì tức giận. Giọng nói thình lình phục lên trong tai Charlie, khiến nó giật thót đến mức chuỗi đầu về phía trước, như thể nó vừa bị đập một cú.
Thôi nào, mỉm cười bị thằng con trai bé nhỏ của cô đi, Raven, quá khó hay sao?
Còn thể nhầm lẫn cái giọng nói sắc lạnh đó vào đâu được. Người đàn ông trẻ nói,
mày sẽ không bao giờ thoát khỏi chuyện này đâu.
Tiểu nó sắc lạnh tiếp tục.
Nhìn con trai ta đây, ông Raven, nó đẹp chữ hả? Thằng Manfred bị bỏng của tài ấy. Thế, nhìn vô mắt nó đi, hệt như hai hòn than đã lấp lánh đáng yêu, đúng không?
Anh có nghe thấy gì không? Billy hỏi. Charlie không biết phải nói gì, làm sao nó có thể để Billy nghe được những lời kinh khủng đó. Nó quyết định nói dối, nhưng trước khi nó kịp nói thì có một điều xảy ra, điều mà chưa từng xảy ra với nó trước đây. Nó bắt đầu nghe được những ý nghĩ của người đàn ông.
Chúng ta vẫn có thể trốn thoát, chúng ta sẽ ẵm bé Billy về lái xe trốn đi, đến nơi họ không thể tìm thấy chúng ta. Sẽ mà thằng bé kia đừng nhìn mình như thế, mắt nó y như hắc yến vậy.
Sao? Billy lo lắng hỏi. Người phụ nữ. Nhưng ý nghĩ của Charlie chạy loạn xạ, nó quyết định nói dối. Người phụ nữ nói, lẹ lên anh, em phải trở lại với Billy bé bỏng. Và người đàn ông nói, đúng rồi, thằng nhóc của chúng ta thật quý giá, nó sẽ trở thành một ngôi sao. Ngay cả trong ánh sáng lờ mờ, Charlie cũng có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Billy. Còn gì nữa không? Billy hỏi. Không, anh rất tiếc. Thế người chụp hình có nói gì không? Em không sao tìm ra được đó là ai. Không, anh không nghe thấy gì cả. Charlie đưa trả lại tấm hình cho Billy. Một ngày nào đó có thể em sẽ được nhận làm con nuôi. Billy nói, rồi em sẽ lại có ba mẹ và em sẽ có nhà như tất cả mọi người. Nó bò lên giường và mấy phút sau đã ngủ say sưa, tấm hình nhàu nát được xấu sầu dưới gối. Charlie nằm theo thức một lúc lâu, cô nghĩ xem điều gì đang diễn ra trong trường đó. Chị sơ sinh thì bị đánh cắp, còn nít thì bị mất và những ông bố cũng biệt tâm. Người cha mà nó nghĩ là đã chết hóa ra vẫn còn sống, nhưng lại không biết mình là ai. Ông cậu Barton, Charlie lẩm bẩm. Có thể ông cậu sẽ tìm ra, mình cá là ông cậu biết nhiều hơn những gì ông cậu thừa nhận. Còn một ngày nữa thôi là Charlie đã ở nhà rồi, và cuối cùng khi ngủ thiếp đi được, thì những câu hỏi dành cho ông cậu Barton cũng đã hình thành trong óc Charlie.